Chúng ta đang sống những ngày cuối tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Không biết là trong ngôi nhà thờ này có bao nhiêu người chúng ta ý thức và sống tâm tình cầu nguyện trong tháng 6 này như giáo hội mong muốn. Chúng ta biết rằng giáo hội dành một tháng để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu, và điều ấy chứng minh cho chúng ta thấy tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu quan trọng như thế nào trong đời sống của người tín hữu. Có thể chúng ta đặt ra câu hỏi mục đích của việc tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội mời gọi chúng ta tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu với hai mục đích quan trọng này. Thứ nhất là qua thánh tâm Chúa Giêsu để chúng ta nhìn lại tình yêu thương của Chúa đối với mọi người, mà xem ra có vẻ như chúng ta không nhận ra, hoặc là ít khi chúng ta để ý. Cũng như chúng ta ở với cha mẹ, bố mẹ thương con, đó là điều đương nhiên. Bố mẹ lo cho con cái những nhu cầu vật chất và tinh thần, đó là điều đương nhiên. Vì thế mà không mấy khi chúng ta nhận ra hoặc là chúng ta thể hiện một cái nghĩa cử nào đó để nói lên cái sự biết ơn của mình. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nói là tôn thờ trái tim Chúa Giêsu không có nghĩa là tôn thờ một trái tim riêng biệt, riêng lẻ, tách rời. Bởi vì trái tim chỉ có ý nghĩa khi đó là trái tim của Đức Giêsu Đấng Cứu Thế. Xin nhắc lại, trái tim chỉ có ý nghĩa khi đó là trái tim của Đức Giêsu Đấng Cứu Thế. Qua trái tim của Chúa Giêsu, Thiên Chúa biểu lộ tình thương con người. Hay nói một cách khác chính xác hơn, đó là chúng ta qua trái tim Chúa Giêsu để tôn vinh tình thương của Chúa. Đương nhiên, khoa học chứng minh với chúng ta yêu mến không phải chỉ là tác động duy nhất của trái tim, nhưng mà là của toàn thể con người, của toàn thể con người. Và Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta, yêu thương chúng ta bằng trọn vẹn tình thương mà Người dành cho lịch sử. Trong lịch sử cứu độ, trong đời sống cá nhân của mỗi người, có thể chúng ta chạm thấy tình thương của Chúa. Và đặc biệt là trên cây thập giá, Chúa Giêsu đã chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho con người. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã nêu cao, Chúa Giêsu đã minh chứng tình thương của Chúa một cách hùng hồn nhất. Vì thế khi chúng ta đến tôn thờ Chúa Giêsu trên cây thập giá là chúng ta tôn vinh những điều cao cả mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Rồi chúng ta có thể nói đến bí tích thánh thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa trần gian, đó cũng là một bằng chứng hùng hồn về tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Cho nên tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu, tôi xin được nhắc lại, không phải chỉ là một tôn thờ một trái tim tách rời, một trái tim riêng rẽ, nhưng mà trái tim ấy chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với Chúa Giêsu, với chính con người của Chúa và với sự nghiệp cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện, mà đỉnh cao là cái chết trên cây thánh giá. Vì thế đó là mục đích thứ nhất khi giáo hội mời gọi chúng ta tôn thờ thánh tâm Chúa. Chúng ta gọi là thánh tâm, tâm là trái tim, mà thánh là nói lên sự thánh thiện, cao cả và đáng tôn thờ. Mục đích thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội mong muốn cho chúng ta khi tôn thờ thánh tâm Chúa là để mỗi người chúng ta sống với nhau bằng trái tim. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có trái tim. Chúng ta ai cũng có trái tim mới có thể sống được. Nhưng mà trong mối tương quan hàng ngày, chưa chắc chúng ta đã sống với nhau, đối xử với nhau bằng trái tim. Nhất là con người trong xã hội hỗn độn nhiễu nhương ngày hôm nay, thì người ta lấy tiền bạc làm tiêu chí cho cách đối xử. Người ta lấy danh vọng và thăng tiến xã hội, người ta lấy những đẳng cấp và lấy những mưu mô để mà đối xử với nhau. Vì thế mà trái tim dường như vắng bóng trong cuộc đời. Giáo hội khi tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống với nhau bằng trái tim. Mà nếu chúng ta để ý, khi sống với nhau bằng trái tim chính là chúng ta thực hiện giới răn của Chúa, là giới răn quan trọng nhất. Chúa Giêsu nói rằng thầy đề truyền cho các con một giới răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau. Chúa Giêsu cũng khẳng định tình yêu thương ở mức cao nhất là gì? Không có tình yêu thương nào cao quý hơn tình yêu thương của người hiến mạng sống vì người mình yêu mến. Vì thế mà nói rằng sống với nhau bằng trái tim là một cách nói khác, một cách diễn tả khác giáo huấn của chính Chúa Giêsu, là giáo huấn bao trùm tròn vẹn toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, là cha giáo huấn mà Chúa mong muốn sẽ bao trùm tròn vẹn cuộc đời của người tín hữu chúng ta. Ai trong chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng đã hơn một lần kinh nghiệm là trong mối tương quan vợ chồng, tương mối tương quan con cái với cha mẹ, mối tương quan bằng hữu huynh đệ, mối tương quan đồng nghiệp và mối tương quan xã hội, đã có những lúc chúng ta chứng kiến hay chúng ta gặp phải những trường hợp mà người ta không sống với nhau bằng trái tim. Vì thế mà anh em huynh đệ tương tàn vì tiền bạc đất cát, vì một câu nói. Vì thế mà xã hội con người sống có những mối dây liên hệ họ hàng máu mủ mà từ biệt nhau để coi nhau như người dưng, vì người ta không sống với nhau bằng trái tim. Chính vì thế tôn thờ Chúa Giêsu, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cách đối xử của mình, hãy nhìn lại cách sống của mình, và chúng ta có đặt cái định hướng cuộc đời bằng chính trái tim Chúa Giêsu là mẫu mực của tình yêu thương hay không? Tôi trở lại với lời Chúa của ngày Chúa Nhật hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Có nhiều bài học, nhưng tôi nghĩ có một bài học cụ thể sâu sắc ý nghĩa nhất, đó là lời mời gọi hãy sống phó thác nơi Chúa quan phòng. Như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, cuộc sống hôm nay chúng ta bị bao bọc bởi biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Trong cái bối cảnh ấy thì Chúa Giêsu nói với chúng ta, các con đừng sợ, các con hãy tin vào Thiên Chúa. Bởi vì Chúa là cha nhân từ, là đấng quan phòng tạo dựng nên các con. Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh, một là những con chim sẻ không có ai nuôi hết ở ngoài đồng hay là trong cuộc sống, hai là những sợi tóc trên đầu dường như chẳng ai đếm bao giờ. Vậy mà Chúa Giêsu khẳng định những con chim sẻ ấy, mỗi một con rơi xuống đều không ngoài ý Chúa. Chúa cũng khẳng định mỗi một sợi tóc trên đầu cũng đã được đếm cả rồi. Khi Chúa nói với chúng ta như thế để khẳng định với chúng ta rằng trong cuộc sống có những chi tiết rất đơn giản, có những chi tiết dường như không ai để ý, có những chi tiết xem ra không quan trọng mà Chúa quan phòng vẫn quan tâm, vẫn săn sóc. Huống chi như Chúa Giêsu đưa ra kết luận, con người chúng ta đáng giá hơn nhiều bởi vì chúng ta mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta là những người được mời gọi sống thánh thiện để mỗi ngày một trở nên giống Chúa, mặc dù là cuộc đời còn nhiều gian nan. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là sứ điệp và lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay. Và trong nhà thờ này chúng ta đang hiện diện nơi đây, tôi tin chắc rằng mỗi người chúng ta bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn thường xuyên cầu nguyện với Chúa, chúng ta vẫn thường xuyên phó thác nơi Chúa. Và niềm phó thác nơi Chúa phải thể hiện qua một đức tin trọn vẹn và một đức tin trung thành. Nói đến một đức tin trung thành có nghĩa là bối cảnh xã hội ngày hôm nay, nhiều người tin vào Chúa nhưng mà vẫn làm những điều ngược với đức tin. Những người tin vào Chúa mà vẫn đi xem bói toán tử vi như thường, vẫn xem hướng nhà hướng đất, vẫn xem giờ xuất hành, giờ đám tang đám cưới như thường. Cho nên có thể nói đó là cái sự nghi ngờ mà chúng ta chưa có được một sự phó thác trọn vẹn nơi Chúa quan phòng. Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta đừng sợ. Câu nói đừng sợ vừa thêm cho chúng ta sự an tâm để tôn thờ Chúa. Câu nói đừng sợ cũng vừa giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những nghi ngờ trong cuộc sống hàng ngày. Câu nói đừng sợ cũng diễn tả một đức tin trọn vẹn mà chúng ta dành cho Chúa. Câu nói đừng sợ cũng giúp cho chúng ta tạo một mối tương quan tốt lành hơn đối với những người mà chúng ta sống trong mọi lãnh vực của cuộc đời. Đừng sợ Đó là lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu, như chúng ta đọc trong kinh cầu Trái Tim Chúa. Trái Tim Chúa là nguồn mạch mọi sự yên ủi. Trái Tim Chúa cũng là nguồn mạch làm cho chúng ta được trở nên thánh thiện. Trái Tim Chúa cũng là nơi đem lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Sắp hết tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa, mỗi người chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: trong tháng vừa qua, trong tháng sắp kết thúc này, đã có bao giờ chúng ta cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa? Nếu chưa thì từ hôm nay đến cuối tháng, chúng ta đừng quên làm những việc tốt đẹp ấy. Amen.